Trong khi đó, cái bình thường này nó vốn không có tự ẩn ở đâu hết, mà chỉ cần bớt cái ý niệm về quá khứ, về hiện tại, về tương lai thì nó hiện bày thôi. Thành ra mình không sống được với tâm bình thường vì mình kẹt trong những tính toan, đúng không ạ? Có một cái bà mẹ có đứa con trai đầu lòng rất là nhỏ, không biết mấy tháng tuổi, mấy năm tuổi thì không biết, nó nhỏ xíu à, đang còn là bú. Bà mẹ trẻ này vụng về trong cái việc nhà và việc nuôi con. Thì cái hôm đó máy giặt thì hư, điện thoại thì reng liên tục, bả thì đang đầu nhức như búa bổ, không biết trúng gió gì đó. Và cái người đưa thư mang tới một cái thư mà nhắc lại cái khoản tiền chưa trả được của một người bạn, phải gọi là thư đòi nợ đó. Thì lúc đó cái bà mẹ trẻ này lên cao điểm rồi, không biết xoay sở sao, và mặt mày thì nhăn. Lúc đó mới đặt cái đứa con 1 tuổi ngồi lên cái ghế mà xoay xoay của nó, và bà gục đầu vô lên cái khay mà đang đựng cái thức ăn, cái mâm ăn chưa dẹp, và bà khóc. Bà khóc một hồi, xong rồi bà ngẩng đầu lên, thì cái thằng bé nó đang ngồi lên cái ghế xoay xoay của nó, thế nó thấy mẹ nó ngẩng đầu lên, cái nó mới lúc cái nấm vú giả trong miệng nó nhé của trong miệng bà mẹ. Cái phút đó cái gánh nặng phiền muộn ưu tư nó biến mất, chỉ thấy cái đứa con của mình xinh xắn trong sáng trước mặt. Cái phút mà buông được tất cả mọi chuyện, trong tâm của bà nó có còn hình ảnh nào là cái thư đòi tiền, nào là việc vàng này nọ không? Ngay khi mà cái nấm vú bất thình lình bị nhét vô trong miệng một cái bất ngờ, cái mọi cái kia nó bật hết. Cái bật đó làm cho tâm bà trở về lại trạng thái bình thường và bình ổn. Đó, nó gần ngay đây. Thì chúng ta cứ bị chạy theo những cái này. Thì bây giờ làm sao để sống với cái tâm bình thường này đấy? Chúng ta đã thấy tại sao mình không sống được với nó rồi. Nãy giờ mình kể mấy món này, đại chúng nhớ, thứ nhất là tham sân si, thứ hai là cái tâm chấp ngã, thứ ba là vọng thức, vọng tình, đúng không ạ? Nó là những cái mây, nó che cái mặt trăng vốn luôn tròn luôn sáng. Thì thôi bây giờ dài dòng quá thì xin cô hãy nói làm sao để sống đi, phải không? Hãy chỉ ra đi. Thì bây giờ chỉ sao đây thưa đại chúng? Thì thôi bây giờ chỉ từ cái đơn giản đời thường nhất ha. Là hôm đó có một cái cô ngoại quốc, cô Hà Lan, cô đến tập tu ở trong nội viện, hay ra đảnh lễ hòa thượng. Cô mới có 20 tuổi à, mà ăn mặc rất là bụi đời. Cô ra lại hòa thượng và xin một lời khuyên. Hòa thượng khuyên là con hãy sống một đời lành thiện để lợi lạc cho mình và cho người, có chừng đó thôi. Mà cô có vẻ rất là cảm động, cô đi về. Thì tâm bình thường có nghĩa là cứ sống một đời lành thiện bình thường, như vậy là lợi lạc cho mình và cho người. Thì chúng ta thấy như quý Phật tử ở đây, mình là những Phật tử cư sĩ tại gia, sống giữa năm giới, làm việc gì mà cảm thấy lương tâm không cắn sức, giúp được ai đó thì giúp, như vậy là mình bình thường, đúng không ạ? Và đời sống của mình không có gì xáo trộn, con cái, gia đình đều vui vẻ. Thì ngày xưa Phật cũng dạy như vậy đối với các Phật tử tại gia: hãy giữ năm giới, làm điều lành và sống chừng mực, điều độ. đó là một đời sống bình thường. Thì mình thấy như dễ là tại vì các Phật tử là người biết đạo tới chùa. Nhưng mà bây giờ thử đi về Sài Gòn coi, thử xem lớp trẻ phóng xe trên đường như thế nào, phải không? Đi tới những cái sòng bạc, những cái quán rượu, thì những người đã từng nghiện rượu, những người đã từng sống trong cái đời sống mà xô bồ sa đọa, thì cái đời sống bình thường này dễ giữ hay là khó giữ, thưa đại chúng? Phải không ạ? Thành ra cái này tuy là dễ mà đối với một số người cũng không phải dễ. Vậy thì nói đời thường thì sống bình thường có nghĩa là như vậy đó: chừng mực, lương thiện, biết giúp người. Còn trong tu tập thì thế nào? Trong tu tập thì nó hơi sâu hơn, nhưng mà cũng vẫn giản dị. Đó là chúng ta chỉ cần buông cái tâm mình xuống, thư giãn, tự nhiên, thì tự nó là bình thường. Trả nó về với cái hiện tại này, không suy nghĩ quá khứ, không mong cầu tương lai quá nhiều, thì tự nó là bình thường thôi. Chà, nghe rất dễ, phải không? Lại bảo là nó sờ sờ ở đây nữa thì rất dễ. Nhưng mà có dễ không, thưa đại chúng?
Khó lắm.
Ồ, khó lắm. Vậy thì quý vị đã nói rất giống như ông Bàn Lâm Uẩn. Là một hôm, Bàn Lâm Uẩn là một cư sĩ tục gia nổi tiếng của Trung Quốc. Tự nhiên cái ổng ngồi một mình với ổng nói: khó khó, mười tạ dầu mè trên cây vuốt. Là rất là khó, cái cây nó thẳng ngược như vậy mà đem dầu mè trên vuốt. Thì Lâm Bà mới đáp là dễ dễ, trên đầu trong cỏ ý tổ sư, là dễ lắm, nhìn đâu cũng thấy ý tổ sư hết trơn. Cái cô con gái Linh Hiếu mới nói: cũng chẳng khó, cũng chẳng dễ, đói đến thì ăn, mệt ngủ khò. Là không nói khó, không nói dễ. Như vậy là khó hay dễ? Cũng chưa trả lời được luôn. Thì bây giờ vua Trần Nhân Tông trong một cái bài kệ, là bài thơ của ngài, thì có một cái câu là: muôn việc nước trôi nước, trăm năm lòng nhủ lòng. Là sao? Quý vị có thấy cái dòng nước không? Cái dòng nước trên sông á, nếu đó là một con sông trong tốt thì nó cứ trôi, phải không ạ? Tốt trôi, xấu trôi, bùng trôi, sình trôi, cái gì nó cứ thong thả nó trôi như vậy, thì đó là một con sông tốt, không bị nước động, phải không? Thì tâm mình cũng vậy. Nếu muôn việc nước trôi nước, người ta khen: ô chị giỏi quá, em chưa từng phục ai, nể ai như chị, thì cái câu đó cũng nó đi qua. Mà có một người nắm đầu lại: nghe không, tôi nói cho bà biết nghe không, thế này thế kia, và cái gì thàn thế mình một trận. Mà nếu người đó đi rồi, mình vẫn muôn việc nước trôi nước, chỉ trăm năm lòng nhủ lòng, là chỉ lo việc mình thôi, chỉ lo cái tâm bình thường này thôi, thì lúc đó dễ hay là khó? Mà tại sao khó? Là tại vì mới nghe người ta khen một cái lỗ mũi nó phình ra, thì nó là một chú virus tình thức. Rồi xong rồi mới nghe người ta nói nặng thôi chứ chưa phải tài xế, thì mình đã trong bụng này là bừng lên rồi. Là câu thứ nhất tôi nhịn à nha, câu thứ hai tôi nhịn tới hai lần rồi đó, đừng có nói nữa à nha. Thì lúc đó khó hay dễ? Lúc đó là khó. Như vậy chuyện này khó hay dễ chỉ vì mình quen với nó hay không thôi. Mà muốn quen thì phải có tập. Chúng ta thấy một đứa bé mà để biết đi như chúng ta bây giờ, nó phải tập bò, tập lẫy, tập đi, phải không ạ? Nó đi lúc đầu nó dễ té, lần lần nó mới vững vàng.